những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyên xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật vào lúc 5 giờ. Và Nhà Quyên xin kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, Betty xin thân mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Nhã Quyên hôm nay có khỏe không?
Dạ, Nhã Quyên khỏe thưa cô, còn không biết cô Betty thì như thế nào và ở California thì thời tiết như thế nào thưa cô?
Cali thì hai ngày nay nắng lắm, trên 90 độ lận. Thời tiết nó được êm dịu được có mấy ngày tuần vừa rồi thôi, thì bây giờ bữa nay bắt đầu lại nắng lại rồi, không biết làm sao đây nữa. Thành ra là cũng được, cũng có cái may là tuần vừa rồi cũng được có mấy ngày mưa. Thành ra là cũng cây cối nó cũng được xanh tươi mát mẻ lên một tí. Nhưng mà nhau quên biết không, tiểu bang bên này đó bây giờ là được người ta nói là cái cây cỏ thì không nên tưới nước nhiều, cứ để cho cái cỏ nó chết không sao cả, cỏ chết còn hơn là người chết. Thành ra mình đi đâu mình nhìn thấy những cái cây, những cái đám cỏ nó cũng hơi, nó hơi bị vàng đi. Những nơi mà người ta tưới nước nhiều thì bây giờ người ta cũng bớt nước đi, tưới đi. Thành ra tuần giờ được cái trận mưa cũng rất là lớn, mọi người cũng hứng được một số ít mưa, nước mưa để mà dành lại đó, để mà tưới cây trong những cái ngày nắng như thế này. Nhà Betty cũng vậy đó, trời bắt đầu mưa thì chạy vội vàng sáng sớm ra cái mưa mà mới chạy vội vàng đi lấy những cái thùng nước, thùng để mà từ trước giờ mình dùng trong nhà, cái giờ bây giờ đem ra tưới cây hết, chỗ lớn chỗ nhỏ đem ra tưới để mà giữ lại để mà tưới cây. Đó là cái chuyện mà bên Cali này, rồi lại nắng, rồi lại còn cháy rừng, cháy trên miền Bắc Cali đó, cháy đến mấy trăm mẫu mẫu rừng cây, rồi mấy trăm ngàn căn nhà đều bị thiệt hại, tùm lum hết trên đó, có mấy người chết nữa. Thành ra là những cái trận trời nắng hạn hán cũng gây nhiều thiệt hại lắm cho tiểu bang cũng như là cho những đời sống của những cư dân của bên California này. Thì ở đâu cũng vậy đó, nếu mình được cái này nó tốt thì nó có những cái chuyện xấu nó xảy ra, chứ làm sao mà mình có được cái đời sống nó có êm đẹp tất cả mọi thứ đâu, phải không ạ?
Dạ.
Bởi vì chúng ta mới là con người.
Ở California
thì mình là trở thành Phật với Thánh với Chúa hết trơn rồi, phải không Nhã Quyên?
Dạ vâng thưa cô, ở California thì năm nào cũng có cái tệ nạn cháy rừng thưa cô. Và cái điều này hình như là năm nào Nhã Quyên thấy cũng bị xảy ra. Và không biết làm sao mà có thể đừng có xảy ra như vậy. Tại vì mỗi lần xảy ra như vậy thì tốn rất là nhiều tiền của cũng như là sinh mạng thưa cô.
Năm nay cái trận cháy rừng lớn nhất của thế kỷ đó là trên miền Bắc California, mà nó cái khu đất cháy đó nó gần những cái chỗ mà người ta làm rượu đó, Napa đó, nổi tiếng của nước nói của nước Mỹ này. Betty cũng đã được dịp lên trên đó một lần, đi với các cháu, rồi cho các con cháu trong gia đình dẫn lên trên đó chơi. Cái thành phố thì đẹp, nó thung lũng thì toàn là những cây nho, để vào mình thấy những cái vườn nho đẹp dễ sợ. Rồi ăn thử nho, rồi uống thử rượu, những cái chất loại rượu trong đó, rồi xem thử đi chỗ nơi người ta đã chế rượu bên đó đó. Không biết là Nhã Quyên có dịp qua bên này lần nào chưa?
Nhã Quyên qua California thì cũng vài lần, nhưng mà tới cái nơi mà cô Betty vừa kể thì Nhã Quyên chưa có dịp thưa cô.
cái bởi vì nắng quá thành ra là những cái rừng cây bên này nó khô lắm, mà nó không có những cái cây cao thật lớn đâu. Đó, thì nó không mát mẻ giống như là những cái miền Đông cũng như là miền Trung Mỹ đó. Bên Oklahoma cũng như là Texas, Bixi ở ngày xưa ở bên Oklahoma, những cái cây cối, những rừng núi bên đó mình đi qua thấy mát mát lắm. Toàn những cây xanh không à. Những cái núi rừng cũng toàn cây xanh, thành ra thấy nó mát lắm. Bên này thì không có đâu, những cái đồi chọc, Bixi cứ nói là đồi chọc với đồi đá không mà, không có những cái cây xanh đẹp mắt như vậy mà trông mới dịu lại. Thành ra mỗi lần cháy thì cháy nhiều lắm. Nó khô đấy, những cái cây trên đó nó khô lắm. Thành ra là coi như cây của sa mạc nhiều hơn là những cái cây mà những cái vùng mà có những khí hậu ôn hòa đấy. Nãy giờ chúng ta lan man nói đến cái chuyện mà Cali này thì nó có nhiều chuyện, nghĩa là không chuyện này thì cũng chuyện khác nó cũng xảy ra, cũng rất là nhiều chuyện. Hôm nay thì Bixi có một cái lá thư của bà Nguyễn Thị TH đã gửi đến cho chương trình. Mà trước khi Bixi đọc cái lá thư này thì không biết là Nhã Quyên có điều gì nói với quý thính giả thì xin mời Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần với nghệ sĩ Bixi. Và trong chương trình sau khi mà cô Bixi chia sẻ những cái lá thư từ quý vị thính giả, xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin trở lại với cô Bixi.
Dạ vâng, đây là lá thư đã tâm sự của bà Nguyễn Thị TH ngày hôm nay như thế này. Thưa cô Bixi, tôi có việc này chẳng biết hỏi ai, nên đành nhờ đến cô vậy. Tôi vẫn thường theo dõi chương trình của cô trên đài. Mong cô đừng có cười tôi, tội nghiệp. Tôi có chồng hơn 30 năm rồi, có hai đứa con đã lớn. Nhưng tình cảm vợ chồng tôi không được hạnh phúc lắm. Vợ chồng tôi đi làm full time, tiền bạc thì tương đối ổn định. Tôi hơn chồng tôi đủ mọi phương diện, từ học vấn, việc làm, tuổi tác, đến hình dáng bên ngoài. Tuy sống chung với nhau, nhưng trong thâm tâm, tôi xem thường chồng tôi lắm. Ông ấy nhỏ mọn, người ta nói ai mà nói chuyện không hở hai hàm răng là con người độc ác, ti tiện lắm, phải không cô? Tôi không tin, nhưng mà bây giờ tôi sáng mắt ra cô ạ. Số là chồng tôi bảo lãnh bố mẹ và các em qua bên này, nhưng qua đến đây ông ấy bỏ mặc mọi người. Tôi thấy bất nhẫn quá. Bố mẹ ruột của ông ấy, ông còn đối xử như vậy, nói gì là đến vợ con. Trong một dịp tình cờ, tôi gặp lại một người quen cũ đã lâu không gặp, nên nay ở nơi xứ lạ quê người gặp nhau, tôi mừng lắm. Qua lại lâu ngày, phát sinh tình cảm với người ta, dù người ta và tôi vẫn xem nhau như là chị em. Tôi hơn người ta một tuổi. Ngày xưa chúng tôi học cùng lớp với nhau, trường tư thục ở miền Trung. Và rồi việc gì phải đến đã đến. Sau sự việc xảy ra, tôi đã bình tâm suy nghĩ lại và thấy là mình không có yêu chồng nữa. Tại vì theo tôi nghĩ, trong tình yêu phải có sự kính trọng lẫn nhau, mà tôi thì chưa lúc nào kính trọng chồng cả. Nên nay, tôi muốn ly dị để tự mình có một quyết định tương lai cho nửa đường đời còn lại của tôi. One life to live. Mong cô Bixi và quý vị giúp ý kiến. Hiện nay, tôi hàng ngày vẫn gặp mặt người ta. Chúng tôi rất là vui vẻ. Và tôi đã phụ giúp tiền bạc tương đối đầy đủ cho gia đình người ấy còn ở Việt Nam. Bố mẹ của anh ấy và anh em họ rất quý tôi. Tôi mong nhận được thư trả lời của cô cũng như là của quý vị. Nếu cô không trả lời thư được thì mong cô đưa lên chương trình giúp cho tôi. Chúc cô luôn mạnh khỏe để giúp đỡ mọi người. Kính thư Nguyễn Thị TH. Dạ, đó là lá thư của bà Nguyễn Thị TH để gửi cho chúng ta ngày hôm nay. Cô mời Nhã Quyên.
Dạ, quý vị vừa nghe chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị TH và xin kính mời quý thính giả gọi vào đài số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho bà Nguyễn Thị TH. Bà đã có chồng hơn 30 năm và có hai đứa con. Và tiền bạc thì gia đình ổn định và bà cũng có học vấn, việc làm cũng như tuổi tác. Đây là những cái điều mà bà nghĩ bà hơn chồng bà, và bà thường xem thường chồng bà vì ông ấy là một người nhỏ mọn. Ông đã bảo lãnh bố mẹ cũng như anh chị em qua, nhưng mà ông bỏ mặc và không có lo, và bà cũng phải lo cho gia đình. Bà cảm thấy điều này bất nhẫn và bà đã lo cho ba mẹ của ông, và bà thấy là cha mẹ của ông mà ông còn không lo thì chắc gì vợ con ông lo. Và tình cờ thì bà gặp lại được một người quen cũ sau một thời gian xa vắng, và hai người có qua lại với nhau và coi nhau như chị em, nhưng mà chuyện gì đến cũng đã đến. Và khi mà cái sự việc xảy ra thì bà cảm thấy là bà cũng chưa bao giờ yêu chồng, và bà quyết định để ly dị người chồng của mình để tiến tới với cái người mà sau bao nhiêu năm bà gặp lại. Bà có nên làm điều này hay không? Xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho bà. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nhà Quyên xin kính mời vị thính giả trên đường dây. Dạ, Nhà Quyên xin chào. Hello, chị Nhà Quyên xin chào.
Quán Xuân không
ạ? Dạ, xin chào chị Quán Xuân.
Quán Xuân chào Nhà Quyên. Dạ, chào chị Bích Ti.
Dạ, Bích Ti chào chị Quán Xuân. Chị Quán Xuân khỏe không?
Dạ, cảm ơn chị Bích Ti. Quán Xuân cũng ổn. Quán Xuân muốn hỏi thăm sức khỏe của cụ bà ở nhà như thế nào, thưa chị Bích Ti?
Ô, dạ, thưa chị, đến hôm nay thì cũng bết bát lắm chị ạ. Dạ, thì các vị già thì cứ nghĩa là bị một bệnh, nó kéo thành nhiều thứ bệnh lắm chị ơi. Dạ, thưa giờ Bích Ti cũng chẳng biết xin thôi.
Quán Xuân cũng không biết nói gì, chỉ cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến cho bà cụ, cũng như gia đình mình sẽ có một cái... Tại vì thật sự thì theo quy định, quy luật sanh lão bệnh tử có khó tránh, nhưng mà cũng cầu xin cho mọi chuyện nhẹ nhàng, và có thể là cụ bà vượt qua được để cho sống thêm vài năm nữa với hưởng phước với con cháu. Rồi bây giờ Quảng Xuân có một chút xíu ý kiến với cái lá thư này. Thì Quảng Xuân nghe chị Bích Ti đọc xong, nghe Nhã Quyên tóm tắt xong, sao mà nó rất là nặng nề nhưng mà sao thấy nó nhẹ nhàng quá vậy?
Trật lắc hả chị hay là sao?
Cái cảm giác cái bức thư nó mở đầu và kết thúc sao nó êm như ru và nó nhẹ nhàng, không có một cái gì gọi là nặng nề, mặc dù cái vấn đề đây là nặng đó. Tại vì Quảng Xuân thấy rằng là bây giờ Quảng Xuân không có thể nào nói là ai đúng ai sai. Dĩ nhiên chỉ có người trong cuộc, cô là vợ, cô sẽ cảm nhận được cái tính cách của người chồng, và là cô đúng, cô có thể cô đã nói đúng cái lòng của mình. Nhưng mà sống 30 năm, một khoảng thời gian không có ngắn, đúng không? Một khoảng thời gian rất là, phải nói là dài đó, tại vì cái hôn nhân ở 5 năm đầu, người ta thử thách ở 5 năm đầu, và đến có thể là năm thứ 10 nữa kìa, mà không thấy đề cập tới chuyện con cái. Thành ra Quảng Xuân cũng không biết có nên là, bây giờ nếu mà thí dụ như Quảng Xuân cũng như một số quý vị thính giả, đa số đi, mình đặt giả tỷ đi, mà khuyên là đừng làm như vậy, bởi vì theo cái đạo lý của người phụ nữ mình, bây giờ mình nói về vấn đề người Việt Nam, người ở đâu mình thì làm như vậy là không nên. Nhưng mà nếu mà khuyên là không thì cô có nghe thính giả không? Tại vì con tim của cô đã gần như là dứt áo ra đi rồi đó. Tức là bây giờ cô không có yêu người chồng nữa, tại vì có những lý do cô đã nêu ra, mà phải chi là cô đang giống như là không đang ly thân, hay là đang gian dở như thế nào, thì cái chuyện cô đến với người bạn cũ rất là hoan nghênh. Bây giờ trên nguyên tắc mà vợ chồng, có bao giờ cô ngồi lại cô nói chuyện với anh ở nhà chưa, và có bao giờ đã xảy ra những cái chuyện gì long trời lở đất đến mức độ phải ra đi? Còn nếu bây giờ mình nói theo cái xứ Âu Mỹ này, ok, không yêu nữa thì đường ai nấy đi, rất là nhanh gọn lẹ, ra tòa ly dị nhanh lắm. Hoặc là chỉ cần đi làm về không thấy người ấy nữa, xách vali xách ra khỏi nhà, tôi không hợp với anh, tôi không yêu anh nữa. Thì cái đó lại là hai cái nền văn hóa khác nhau. Nếu mà cô có ý hỏi ý kiến của thính giả cũng như của chương trình, thì Quảng Xuân nghĩ rằng cô hãy xem lại trong cái 30 năm sống chung với chồng, bây giờ Quang Xuân không biết có con hay không ha, chưa kể là có những
có hai đứa con
mà.
Chị ơi,
và con dạ. Lớn hết rồi hai chị Bích Tiên?
Hai đứa con lớn hết rồi, vâng, thì lấy nhau 30 năm rồi thì chắc con cũng gần 30 tuổi rồi.
Dạ. Thì nếu như vậy, nếu mà cô cảm thấy rằng là cô không thể nào với con tim của cô, với cái đầu và cái lý trí cũng như con tim, mà cô thấy là không có tài nào thể sống chung chịu đựng được nữa, thì cô hãy ra đi, cô hãy làm theo cái tiếng gọi của con tim. Tại vì tình yêu khó nói lắm, mình không ép buộc được. Nhưng mà cô đã chịu đựng được 30 năm. Vậy bây giờ trong Quảng Xuân chỉ sẽ hỏi cô rằng trong 30 năm đó, ngoài cái nói chuyện mà răng không hở, hoặc là ti tiện, hoặc là không có xử sự ra gì đối với gia đình, đối với người thân yêu trong gia đình, thì còn có những cái điểm nào tốt của anh ấy hay không? Thí dụ Quảng Xuân không bên ông ấy, tại có biết ông ấy làm sao đâu bên. Nhưng mà hãy cân nhắc mọi thứ, là nếu trường hợp mà vì chỉ vì cái ông ti tiện hay là ông không ra gì mà trong cái xử sự, thì cái đó giống như cái số của mình chịu được. Tại vì bây giờ nếu mà cô ly dị không ảnh hưởng gì tới con cái, vì chúng nó cũng lớn rồi, và gia đình của con ít khi còn có thấy cái tâm tư tình cảm của gia đình chồng. Tại vì cô nghĩ rằng là mình sống trên đất Mỹ này thì cái chuyện đó là cái quyền tự do mọi người, thì Quảng Xuân lặp lại là cô cứ việc dứt áo ra đi, không ai nói gì đâu, bởi vì trên đất Mỹ này thì mình không sống được nữa thì mình thôi. Nhưng mà ngoài cái chuyện, những cái chuyện khác như ông ta không chung thủy, bạo hành gia đình, hất hủi hay là cái gì gì đó ghê rợn hay là khủng khiếp, thì dĩ nhiên là Quảng Xuân cũng sẽ chạy kiến. Nhưng mà tại vì ở đây Quảng Xuân thấy cái gì đó nó nhẹ nhàng quá, mà sao nó nặng nề quá. 30 năm nói một cái đi là đi. Do đó Quảng Xuân chỉ mong rằng cô hãy bình tâm xem lại coi, ngoài những cái đó của anh, ông chồng, thì ông có cái điểm nào có thể mà cứu vớt được cái cuộc hôn nhân này hay không? Bởi vì 30 năm uổng lắm. Còn nếu mà giờ cô tập trung tài chánh để cô lo cho cái bên gia đình của cái người yêu hiện tại đó, thì cái chuyện đó là quyền của cô, vì cô có khả năng về tài chánh. Nhưng mà có khi nào tình chỉ đẹp khi còn dang dở không? Rồi bây giờ ở cái tuổi này mà mình lại ôm cầm sang thuyền khác coi bộ, thì thôi, cho cô coi con tim và lý trí và có hoàn cảnh của cô. Thật sự cái chuyện này Quảng Xuân thấy không khó, nhưng mà rất khó đó. Dạ. Vậy Quảng Xuân thì lại theo cái đạo lý của người phụ nữ ở đâu mình, là không phải là chung thủy nhất với một người không ra gì, nếu trong trường hợp này ông ta có những cái đánh đập hay là không chung thủy hay là ngoại tình, hay là tại vì có những cái trường hợp, những cái lá thư khác mà không chung thủy ngoại tình, mà đôi khi còn thính giả còn biểu thôi cho cơ hội đi. Giống như tha lần này có cầu tái phạm không, thì cái chuyện này Quảng Xuân chỉ xin nghe ý kiến khác của một những vị thính giả khác, thì ý Quảng Xuân chỉ có vậy thôi. Cảm ơn lá thư của chị Bích Ti và cảm ơn Nhã Nguyên rất nhiều ha.
Cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều đã góp ý vào chương trình ngày hôm nay với lá thư của bà Nguyễn Thị TH. Dạ, chúc chị và gia đình những ngày thật an lành, hạnh phúc nha chị nhé.
Dạ, dạ xin cảm ơn. Dạ, xin chào.
Cảm ơn chị đã gửi lời thăm cụ của Bích Ti. Dạ.
Dạ, cảm ơn chị Quang Xuân đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, số điện thoại của đài 817-899-4110. Chị Quang Xuân nói là khi mà góp ý như vậy không biết là cô có nghe hay không, hay là nhiều khi cô hỏi như vậy nhưng mà cô lại muốn làm theo cái ý của cô. Làm cho Nhật Quyên nhớ tới cái cô bạn là cổ đi mua hai cái áo tắm với Nhật Quyên, thì cô hỏi Nhật Quyên là cái áo tắm nào đẹp, thì Nhật Quyên nói cái áo tắm này đẹp, nhưng mà Nhật Quyên biết trong đầu là cổ thích cái áo tắm kia, nhưng mà cổ cứ hỏi xong cổ nói thôi để thảy cái đồng tiền đi. Mà thảy lần nào thì cũng đúng cái mặt, cổ nói nếu mà cái mặt mà cái hình mặt á là cổ sẽ chọn cái áo mà Nhật Quyên chỉ, mà nếu cái mặt kia thì cổ sẽ chọn cái áo của cổ thích. Nhưng mà lần nào cũng đúng theo cái áo Nhật Quyên, mà thảy tới thảy lui thì cổ vẫn chọn theo cái ý của cổ. Cho nên nhiều khi hỏi là quý thính giả, nhưng mà vẫn mong là quý thính giả góp ý cho cô. Và Nhật Quyên xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ, Bích Ti xin mời.
Dạ, Nhật Quyên xin chào.
Dạ, xin chào cô Bích Ti, Nhật Quyên.
Dạ, xin chào dì.
Dạ, dì Tư
phải không ạ?
Dạ phải, dạ thưa khỏe.
Dạ, dì Tư vui vẻ, khỏe không dì Tư?
Dạ thưa rất là khỏe. Dạ xin cảm ơn quý vị nghe trên đài của Bích Ti với Nhã Quyên cho nhiều cái ý kiến hay với cô Nhã. Cô Nhã Xuân hồi nãy cũng cho ý kiến rất là đẹp.
Dạ, cô Quảng Xuân đó.
Dạ, đẹp lắm, cho ý kiến quá là đẹp, cũng hợp dì Tư đó. như thế này này, chị Tư cũng không dám nói là cái này kêu những niềm riêng muốn nói, trời ơi nó rắc rối lắm, rắc rối lắm. Cái tình yêu mà làm sao mình gỡ nổi, nhưng mình gỡ lấy đi. Bây giờ ở 30 năm rồi mà chê ông đó là răng hở, răng khít. Mà hôm xưa ông khít rồi ông mới nuôi mình, nuôi con mình tới 30 năm rồi đó. Nếu mà ông không hà tiện, ông không khó khăn là làm sao con mình lớn được tới 30 năm. Dạ, chị Tư cũng suy nghĩ nãy giờ đó. Giờ bây giờ gặp cái ông nào đó là tình yêu chấm nở là bạn học, là cái đó là chuyện riêng của mình. Nếu mà mình thích
biết không, cuộc đời nó nhiều khi nó mâu thuẫn lắm á. Nhiều khi cái tâm lý của đàn bà mình nó hơi nó rất là mâu thuẫn.
Cái này mua bán không được đâu. Người ta hỏi á, ai mua tiền được, ai mua tình yêu được, không có mua gì được. Hai bàn tay mình làm thì ngay. Bây giờ lấy tiền lên mua đi bên này bên kia, ai không sướng, trời thì cũng sướng. Có ai nuôi gì tư sướng, nó nằm dọc keo đợi cho người ta nuôi thiệt sướng mặt trời rồi. Có một con dâu quá hiếu cái gì, mình bất chồng mình nên đi nuôi vậy là người ta nói sao con trai nuôi trai cái mình nặng lắm á. Chứ ngày lâm mình thích mình cứ chắc áo ra đi cũng đi nhở, nhưng mà của tôi đã xin nói nãy không có nên hỏi ai, hỏi trái tim của mình này. Bây giờ mình già rồi, mình ở với ông này có bộ quen hơi quen mất, thôi người khác có bộ hay hơn, đi mẹ hết rồi. Khỏi làm gì, rắc rối cho được cuộc đời. Còn muốn ở bây giờ hả, cũng như gì năm tôi, dựng năm tôi xây rượu mà. Ông bái xe đồ hôm xưa, ông uống rượu quá trời, ông xây về mà đánh gì, không rượu gì, ông rượu tá nữa. Đánh lên đánh xuống mà bên nhà ai cũng thúi mày ở có lặng gì mà cực khổ quá, mặt mày sưng hoài, mặt mày sưng hoài vậy Nam ơi. Cái gì Nam mới sự trẻ từ ngày đến đứa nhỏ có bốn đứa con từ ngày nuôi tới tôi lôi chuyện ăn chết chưa, gì Nam ở vậy nuôi nó thương rồi đó nha. Bây giờ bên nội bên chồng bảo thôi cũng thôi đâu, còn mà không thương rồi chắc áo ra đi, lấy áo mưa bận đi bị ướt nhũ thôi cô. Tôi không riêng á, nên không nên hỏi cái tim của mình. Cái tim mình là thích rồi, con mình lớn rồi mà lo gì. Mà nó không có nuôi cha mẹ, nó là chuyện của nó. Còn mà nó nuôi cô mà lớn, con mình lớn, cũng cảm ơn người ta đi 30 năm rồi. Người ta không có tốt gia đình người ta, mình lớn gì, người ta thương với mình, người ta tốt với mình. Có người cũng kỳ, không lo gia đình hết trơn, lo cho vợ với con không à. Đây là con tai đầu kia nè, con cứng là còn ở đây nè. Má vết đê má này là xuống nè, nó lại ăn cơm với mình được, cái nó đi ở bên vợ nó chín mắt vậy. Rồi mình muốn ăn gì, nếu mà con thích chồng mình, con mình cứ dẹp mà nhắm mắt mà ở. Còn không thích đi với cô thì tôi không đánh suối đâu, cô đi cho sướng thân cô đi nhá. Không cần cái ăn hở hay là cái răng hết gì, không chưa hết mà tại sao nó cắn mình mà nó nuôi được 30 năm. Bây giờ thấy mình khác rồi, nó hở rồi không chưa ra. Dạ thôi, tại vì tôi nói nhiều quá rồi, có người khác cũng vô rồi, xin bye bye và xin chúc mừng cho cô. Đem số tiền của chồng mình nó đem nuôi cho người khác đi nhé. Rồi con gái mình lớn rồi lo làm gì nữa, ráng mà miễn tập nhiều nha cô nha. Nếu mình làm việc rồi sai thì xin lỗi, còn không được sai thì cô cứ dịch bắt qua đây mà đi đi cho rồi đi nha. Dì Tư sáng quá rồi.
Dạ cảm ơn dì Tư nhiều.
Dạ dì Tư xin bye bye.
Dạ cảm ơn dì Tư. Dạ dì Tư nói dỗi rồi đó.
Chuyện của người ta, dì Tư giỏi làm cái gì.
Mời vậy.
Dạ Nhã Quyên xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ Nhã Quyên xin chào.
Dạ Nhã Quyên xin chào. Hello. Dạ Nhã Quyên xin chào. Dạ xin mời vị thính giả có thể gọi lại số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ Nhã Quyên xin chào. Hello. Dạ Nhã Quyên xin chào anh.
Dạ em chào hai chị.
Dạ xin anh cho biết quý danh được không anh?
Em tên Hùng.
Dạ.
Dạ em nói
chị biết đi chào Hùng. Xin mời có ý kiến gì ạ?
À, em có ý kiến, cái này em cũng có từng trải qua cái cuộc tình cũng như là 13 năm rồi. À, nhưng mà nếu mà cố giữ được thì giữ, em cũng cố gắng em giữ, mà nhiều lúc em cũng thương mấy đứa nhỏ lắm á, nói vậy chứ mình quất áo ra đi thì đâu có dễ đâu, mà hai người thì không có cái chuyện có cãi lộn này kia kia nọ thôi, biết không? Rồi nhiều khi em muốn nói lại thì nói không được, thì có người em cũng thử đi tìm một người con gái khác về đó, thì có người con gái cũng thương dữ lắm, thương em dữ lắm, mà tại sao em lại không có thương người con gái kế tiếp theo bằng người đó? Nhưng mà nếu mà cố gắng được em phiên người đó thì cố gắng được, nhưng mà cố gắng giữ lại cái đó, chưa chắc thì người đến sau nó đã tốt hơn người đến trước, mà mình cứ nghĩ là người kia tốt hơn rồi mình bỏ người này mình lấy người kia, phải không?
Tức là Hùng đang nói cái cuộc tình 13 năm của Hùng mà có mấy đứa con rồi?
Dạ đúng rồi, em có hai đứa rồi.
Hai đứa.
Nhưng mà nói chứ xa nhớ tụi nó lắm chị ơi, nói chứ còn nó còn 15, 14 tuổi.
À, là Hùng với bà xã ly dị, mà bây giờ các
dạ,
con
rồi.
Hai đứa nó ở với mẹ nó phải không?
Dạ đúng rồi.
À,
dạ,
nhưng mà
đi nằm đêm mà
rồi.
Nhớ tụi nó mà, dạ.
Thì thấy cũng tội nghiệp là bà, bởi vì đúng là như Hùng nói đó, thường thường á, là cái cuộc tình đầu tiên bao giờ nó cũng có nhiều tình nghĩa hơn là những cái cuộc tình mối tình sau này đó. Bao giờ hầu như mình thấy phần nhiều, nếu mà nó nói về thống kê á, thì mình thấy là như vậy đó. Nếu mà chấp nối thêm cái mối tình thứ hai nó cũng không có, phải nói nó không có đậm đà bằng cái mối tình đầu đâu. Bởi vì mối tình đầu là dù sao chăng nữa là cũng là do, có thể là do bố mẹ hai bên, rồi cái đây là cũng có thể mối tình đầu tiên của mình. Rồi cái mình quyết định như vậy là để lập một cái gia đình cho nó đàng hoàng, thấy không? Có vợ, có chồng, có con, nó cái để mà xây dựng, để mà có một cái mái ấm gia đình. Mà không ngờ là cái cuộc tình nó đổ vỡ, thành ra là mình có chấp nối lại cái mối tình thứ hai chăng nữa. Bixi nhìn thấy chung quanh nên Bixi thấy cũng không bằng mối tình đầu tiên, cái gì nó cũng vậy.
Dạ thành khi em thì nhiều lúc bắt đầu chia tay rồi lấy dị rồi thì em có quen người con gái khác, họ nhiều con gái khác họ khóc vì mình luôn á, mà tại sao em cứ nghĩ mình cứ nên cố gắng lại một người vợ trước của mình để cho lo cho con cái nó hạnh phúc thôi, cho người thứ hai nó không thương. Thương em còn có thể hơn người vợ trước luôn á, mà em chỉ là quen thôi chứ không phải là đã cưới hỏi gì hết. Người con gái đó nói thiệt, nhiều lúc phải nói khóc về em, nói là không biết sao mà thương em tới mức độ như vậy, mà giống y chang em thương vợ em vậy đó. Thì bây giờ nghĩ như vậy thì bây giờ em có nên tiếp tục cái cuộc tình tới hay không gì đó, hay là sẽ cố gắng giữ lại mối tình cũ đây. Mối tình cũ
nhưng mà Hùng
với
cái người vợ của Hùng đã ly dị rồi đó, cố có đi lập lại gia đình với người khác không, hay là vẫn ở vậy nuôi con?
À, vẫn ở vậy nuôi con chị, nhưng mà em có tới nói chuyện nhiều lần thì không có được, nói tôi với anh không có hợp nhau, là sống cũng không có được hạnh phúc. Thì anh cứ nên kiếm người khác đi vậy đó.
Vậy đó. Nhưng mà với sự cố gắng của Hùng thì cô ấy vẫn không có muốn nối lại cái tình xưa hả?
Dạ đúng rồi.
Mà Hùng thì coi như là còn yêu vợ lắm phải không?
Dạ đúng rồi. Nhưng mà người thứ hai em mới quen thử, em mới có quen người vợ trước đi á, thì em sẽ quen người thứ con gái thứ hai. Người con gái thứ hai cũng thương em lắm đó chị.
Nhưng mà nếu mà như vậy thì chị biết thấy là cứ coi như là cố gắng mà liên lạc thường xuyên với người vợ cũ của mình đi, nếu mình còn thương yêu như vậy. Với dù sao chăng nữa nó có cái tình của các con của mình nữa, thế không, đi lại thường xuyên để chăm lo chăm sóc cùng với vợ của mình, chăm sóc mấy đứa con, thì chị nghĩ là rồi sau này rồi sẽ nghĩa là cố nghĩ lại, thấy cái mình thật tình đó đó, rồi mình có những cái điều gì mình làm lỗi làm xấu hay là mình cố không bằng lòng thì mình sửa đổi từ từ. Nếu mình biết cái lỗi của mình sửa đổi từ từ để mà cô biết mình ăn năn hối lỗi rồi đó, thì mỗi người ai cũng có tính xấu hết, đồng ý là mình đâu có nhân vô thập toàn, mình đâu có hoàn toàn đấy. Nhiều khi mình có tính xấu, mình mà người vợ mình không có bằng lòng, thì bây giờ mình realize ra được cái chuyện đó, mình sẽ sửa từ từ và phải show cho người ta biết mình đã biết cái lỗi của mình rồi. Thế nếu mà Hùng thật tình muốn trở lại thì mình phải show cái chuyện của mình ra, là mình phải cải thiện cái những cái gì xấu của mình mà cô không bằng lòng.
Bởi vậy em mới nói chị đó, cố gắng nên giữ được thì cố gắng giữ đi, cũng 30 năm rồi mà. Trời, cứ nghĩ người tình kia chưa chắc thì họ đã tốt bằng chồng trước của mình đâu.
Dạ.
Đúng không? Thì em khuyên chị đó, vậy đó, cố gắng giữ được thì giữ nha. Cái mối tình đầu tiên của mình dù sao nó vẫn đậm đà con cái rồi, thương chúng nó rồi, đâu phải xa chúng nó, đâu phải dễ đâu, phải bỏ đó, chúng nó thế này thế kia thì không có tốt lắm. Thì nếu mà chị cố gắng giữ được thì giữ. Đây, em có ý kiến vậy thôi, để nhường lại cho người khác.
Rồi, cảm ơn Hùng rất nhiều nha, và chị mong được Hùng có nối lại được hạnh phúc ban đầu nha. Okay, cảm ơn em.
Dạ, cảm ơn anh Hùng đã gọi vào tham gia chương trình, và Nhật Quyên xin phép quý vị thính giả cũng như quý vị gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.